Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng Giêng. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những con tốt thí trong đệ tam thế chiến từng mảnh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo minh bạch lên án bạo lực và làm sao để chống lại việc giải thích lạm dụng kinh Koran để biện minh cho bạo lực khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Vida Nueva, Đời Sống Mới ở Tây Ban Nha và được báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh tái truyền đi hôm qua 15 tháng Giêng, Đức Hồng Y Parolin nói, đứng trước việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực, các vị lãnh đạo Hồi giáo là những người trước tiên có nghĩa vụ minh bạch lên án mọi hành vi khủng bố người ta phạm nhân danh Hồi giáo. Ngoài ra, họ có nghĩa vụ giảng dạy rõ ràng sự không thể dung hợp giữa bạo lực và tôn giáo, phát triển một hình thức chú giải mới, trong đó không có chỗ đứng cho việc giải thích cực đoan biện minh cho khủng bố. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói thêm rằng, cũng cần nhìn nhận có những vị lãnh đạo Hồi giáo trên thế giới đã tố giác và lên án khủng bố, và trong dịp vụ khủng bố hồi tháng Giêng và tháng 11 năm ngoái ở Paris, chính những người Hồi giáo đã thi hành những cử chỉ can đảm để cứu các nhân mạng. Chúng ta không được quên rằng, phần lớn các nạn nhân của trào lưu Hồi giáo cực đoan chính là những người Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin cho biết, giáo hội công giáo phải tiếp tục dấn thân đối thoại liên tôn, vì ngày nay hơn bao giờ hết, cần gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Đồng thời, người ta cần cố gắng hơn nữa để hiểu hiện tượng cực đoan, bằng cách nào và làm sao có những người trẻ lại để cho mình bị các ý thức hệ ấy thu hút. Dĩ nhiên, có những nguyên do kinh tế, xã hội và chính trị, nhưng cũng có những nguyên nhân tinh thần nữa. Theo nghĩa đó, giáo hội công giáo có nhiệm vụ phải gia tăng gấp đôi các nỗ lực để lấp đầy khoảng trống do chủ thuyết hư vô về tinh thần tạo nên, nhất là trong thế giới Tây Phương, và nhờ đó tránh được sự lấp đầy các khoảng trống đó bằng oán thù và bạo lực.
Jerusalem, phái đoàn các giám mục Âu, Mỹ và Nam Phi phê bình nhà cầm quyền Israel vi phạm công pháp quốc tế, đồng thời ca ngợi sự nâng đỡ nhau giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Thánh Địa. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 1 vừa qua, kết thúc một tuần lễ viếng thăm tại Thánh Địa để liên đới với các cộng đồng Kitô ở địa phương, các giám mục viết, anh chị em không bị lãng quên, lời này cũng được áp dụng cho cộng đồng Kitô ở làng Bayzala, nơi xảy ra vụ Israel tịch thu đất đai và nới rộng bức tường chia cách trong thung lũng Kremisan, vi phạm công pháp quốc tế và đe dọa thêm sự hiện diện của cộng đồng Kitô tại Thánh Địa. Chúng tôi sẽ trình bày tình trạng trầm trọng của anh chị em trên bình diện quốc gia và quốc tế. Trong cuộc viếng thăm, phái đoàn các giám mục quốc tế muốn tiến vào thung lũng Kremisan, nhưng bị các binh sĩ Israel chặn lại. Thông cáo của các giám mục cũng ca ngợi sự nâng đỡ hỗ tương giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Thánh Địa như một dấu chỉ hy vọng, đồng thời các vị nhắc đến những người trong chiến tranh tại miền Gaza hồi năm 2014 đã bị mất gia cư và vẫn còn bị chấn thương. Các giám mục nói, sự tiếp tục phong tỏa miền Gaza làm cho đời sống của người dân tại đây thêm tuyệt vọng và thực sự họ sống trong một nhà tù.
Về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, các giám mục quốc tế tái khẳng định quyền của Israel được sống trong an ninh, nhưng sự kiện, sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ của người Palestine tiếp tục làm hao tổn tâm hồn của cả hai bên, kẻ chiếm đóng cũng như người bị chiếm đóng. Các vị lãnh đạo chính trị thế giới cần dành năng lực nhiều hơn để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hầu chấm dứt gần 50 năm chiếm đóng và giải quyết cuộc xung đột hiện nay. làm sao để hai dân tộc và ba tín ngưỡng có thể sống chung với nhau trong công lý và hòa bình. Sau khi nói đến cuộc viếng thăm những người tị nạn từ Syria và Iraq đang trú ngụ tại Jordani, phái đoàn quốc tế ca ngợi các dòng tu, giáo dân của giáo hội tại Jordani, sinh động và tăng trưởng mặc dù các tín hữu lo sợ trào lưu cực đoan đang gia tăng tại miền này. Và các giám mục kết luận rằng, người ta hy vọng hiệp định tổng quát giữa Tòa Thánh và Palestine bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, cống hiến cho chúng ta một kiểu mẫu đối thoại và cộng tác giữa các quốc gia, tôn trọng và bảo tồn tự do tôn giáo và tự do lương tâm của mọi dân tộc. Lời cuối cùng trong thông cáo của các giám mục quốc tế là, chúng tôi hứa thực hiện một tình liên đới tích cực. Chúng tôi lặp lại lời kinh của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, lạy Thiên Chúa của những người nghèo, xin giúp chúng con cứu cấp những người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái đất này, những người rất quý giá trước mặt Chúa.
Roma, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Riccardi di Segni, nói rằng sứ điệp nòng cốt của viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco ở Hội đường Do Thái ở Roma, Chúa Nhật 17 tháng 1 tới đây là những khác biệt tôn giáo là một sự phong phú cho xã hội, đưa tới hòa bình và tiến bộ. Sự kiện này trái ngược với những gì đang xảy ra với những dấu hiệu đáng báo động đến từ các thế giới tôn giáo khác. Rabbi de Segni bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 14 tháng 1 vừa qua. Rabbi cho biết ông đã mời Đức Đương Kim Giáo Hoàng viếng thăm Hội đường Do Thái ở đây vừa khi Ngài được bầu lên, nhưng cần có thời gian cần thiết để Ngài có thể lên chương trình. Rabbi cho biết trong cuộc viếng thăm, trước tiên sẽ có nghi thức tưởng niệm cuộc phát lưu và khủng bố tại Hội đường Do Thái ở Roma, rồi đến nghi lễ sẽ diễn ra bên trong với cuộc tiến vào hội đường thật dài, theo nghĩa như Đức Giáo Hoàng muốn, Ngài bắt tay chào thăm thật nhiều người trước khi bắt đầu các bài diễn văn chính thức. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp các đại diện của các tổ chức thuộc Cộng đoàn Do Thái Roma, cũng như đại diện của Do Thái Thế Giới sẽ đến đây trong dịp này. Sẽ có nhiều Rabbi Italia, Israel và chủ tịch các Rabbi Âu Châu, cùng với những người Do Thái đã từng bị phát lưu. Rabbi de Segni kết luận rằng, chúng ta cần phát triển một quan hệ cộng tác và tôn trọng lẫn nhau giữa người Do Thái và Công giáo, và sự kiện này phải là một dấu hiệu lớn cho tất cả mọi người. Rabbi nhìn nhận rằng trong 3 năm làm giáo hoàng, Đức Francisco đã liên tục bày tỏ quan tâm đối với ông, tới cuộc đối thoại, tới quan hệ thân hữu giữa người Do Thái và Công giáo. Ngài đã tiếp nhiều phái đoàn, viếng thăm Israel và đưa ra những lời khẳng định quan trọng chống trào lưu bài Do Thái, đã củng cố bầu không khí tôn trọng nhau. Mặt khác, hãng tin ANSA của Italia cho biết đã có 300 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái. Đây là con số tối đa mà ban lãnh đạo hội đường này chấp thuận vì số chỗ có giới hạn.
Roma, chiều 14 tháng Giêng vừa qua, 2.000 người nghèo và vô gia cư ở Roma đã được mời xem xiệc do sáng kiến của Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Đoàn xiệc Ronnie Roller đã trình diễn trong dịp này giúp những người nghèo giải trí, quên đi những giá lạnh ở Roma trong vài giờ. Những người nghèo được chở bằng các xe buýt và xe khác của Vatican. Ngoài ra, trong dịp tham dự cuộc trình diễn này, một số bác sĩ với sự trợ giúp của các y tá đã khám bệnh miễn phí cho những người nào cần. Buổi trình diễn mở đầu với bài ca tựa đề Francisco Đại Đồng do nhạc sĩ tự biên tự diễn Roberto Carlos, người Tây Ban Nha sáng tác và trình diễn với cây đàn guitar của ông. Ông cũng sống lang thang với người con gái 16 tuổi. Bài ca được ông coi như một cử chỉ để cảm ơn Đức Thánh Cha. Mặt khác, ngày 1 tháng 2 tới đây sẽ có cuộc xổ số lần thứ 3 tại Vatican. Số tiền bán vé được dành để tài trợ các công việc bác ái do sở từ thiện của Đức Thánh Cha thực hiện. Cũng như hai lần trước đây, lô độc đắc là một xe hơi và hàng chục lô khác gồm những món quà mà những hãng hoặc người hảo tâm tặng cho Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ, thưa mẹ, con với mẹ có can chi đâu, giờ con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang và nói, ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ người tin người.
Trình thuật tin mừng về phép lạ tiệc cưới Cana là biến cố được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến nhiều lần và chú giải, như trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 24 sẽ cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây tại Nazareth. Trước đó, ngày 6 tháng 7 năm vừa qua, trong thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình trước sự tham dự của hơn 1 triệu tín hữu tại thành phố Guayaquil bên Ecuador, Đức Thánh Cha cũng đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại tiệc cưới Cana với sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong số các khách mời, và Ngài rút ra những bài học từ thái độ của mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói, tiệc cưới Cana được tái diễn trong mọi thế hệ, trong mỗi gia đình, trong mỗi người chúng ta, và trong những cố gắng để tâm hồn chúng ta tìm được sự ổn định trong tình yêu lâu bền, phong phú và vui tươi. Chúng ta hãy dành chỗ cho Đức Maria là mẹ, như Thánh Sử Phúc Âm quả quyết. Cùng với mẹ, chúng ta hãy thực hiện hành trình Cana. Trước tiên, mẹ Maria quan tâm để ý, trong tiệc cưới đã bắt đầu. Mẹ chú ý tới những nhu cầu của đôi tân hôn. Mẹ không tự cô lập vào mình, không tập trung vào thế giới riêng, trái lại, tình thương làm cho mẹ để ý tới người khác, và vì thế mẹ thấy họ thiếu rượu. Rượu là dấu chỉ vui mừng, yêu thương, dồi dào. Bao nhiêu thiếu niên và người trẻ nhận thấy rằng trong gia đình họ từ lâu không còn thứ rượu ấy nữa. Bao nhiêu phụ nữ lẻ loi và buồn sầu tự hỏi khi nào tình yêu đã vụt mất khỏi đời sống của họ. Bao nhiêu người già cảm thấy bị bỏ ra ngoài các buổi lễ trong gia đình họ, bỏ vào một xó và từ nay chẳng còn lương thực yêu thương hàng ngày nữa. Sự thiếu rượu cũng có thể là hậu quả của tình trạng thiếu công ăn việc làm, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn mà các gia đình chúng ta đang trải qua. Mẹ Maria không phải là một bà mẹ yêu sách, không phải là bà mẹ chồng canh chừng để thích thú về những thiếu kinh nghiệm của chúng ta, những lầm lẫn hoặc vô ý. Mẹ Maria là mẹ, mẹ hiện diện, quan tâm và ân cần. Thứ hai, mẹ Maria tín thác ngỏ lời với Chúa Giêsu, mẹ cầu nguyện, mẹ không đi gặp người chủ tiệc, nhưng trực tiếp trình bày khó khăn của đôi tân hôn với con của mẹ. Câu trả lời mà mẹ nhận được có vẻ làm nản chí. Thưa mẹ, có hệ gì đến con đâu, giờ của con chưa tới. Nhưng trong khi đó mẹ đã đặt vấn đề ở trong tay Chúa. Sự ân cần của mẹ đối với những nhu cầu của người khác làm cho giờ của Chúa đến sớm hơn. Mẹ Maria là thành phần của giờ ấy, từ hang đá máng cỏ cho đến thập giá, mẹ đã biết biến một hang bò lừa thành nhà của Chúa Giêsu. Với một vài chiếc tã nghèo nàn, nhưng với một núi dịu dàng. Và mẹ đón nhận chúng ta như con cái khi một lưỡi gươm đâm thâu qua tim mẹ. Mẹ dạy chúng ta đặt gia đình ở trong tay Thiên Chúa, cầu nguyện, nuôi dưỡng niềm hy vọng, chỉ cho chúng ta thấy rằng những lo âu của chúng ta cũng là những lo âu của Thiên Chúa. Cầu nguyện luôn làm cho chúng ta ra khỏi vòng đai của những lo âu của chúng ta, làm cho chúng ta đi xa hơn những gì khiến chúng ta đau khổ, dao động hoặc thiếu thốn và đặt chúng ta ở trong hoàn cảnh của người khác. Gia đình là trường học, trong đó cầu nguyện cũng nhắc nhở chúng ta rằng có chúng ta, có một tha nhân ở gần chúng ta. Họ đang sống dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cuộc sống với chúng ta và có những điều cần thiết. Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến điểm thứ ba, mẹ Maria hành động. Câu nói của mẹ, các ông hãy làm điều mà người dạy bảo, được gửi tới những người giúp việc, và cũng là một lời mời gọi được gửi đến chúng ta nữa. Hãy đặt mình để tùy Chúa Giêsu sử dụng, Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là tiêu chuẩn tình thương chân thực, và điều này được đặc biệt học ở trong gia đình, nơi chúng ta trở nên người phục vụ vì yêu thương nhau. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả bắt đầu vì họ không còn rượu nữa, và tất cả đã có thể được thực hiện vì một phụ nữ là Đức Trinh Nữ, quan tâm, ân cần, biết đặt trong bàn tay Chúa những lo lắng của mẹ, và đã hành động khôn ngoan và can đảm. Nhưng một điều không kém phần đáng kể đó là sự kiện chung kết, họ đã nếm rượu ngon hơn. Đó là tin vui, rượu ngon là điều sắp được uống, thực tại đáng yêu mến hơn, sâu xa hơn và đẹp hơn cho gia đình, phải tới nữa. Sẽ đến thời chúng ta nếm hưởng tình yêu hàng ngày, trong đó con cái chúng ta tái khám phá không gian mà chúng ta chia sẻ, và những người già hiện diện trong niềm vui hàng ngày, rượu ngon sắp đến cho mỗi người có can đảm yêu thương.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận thế giới trong tuần qua tiếp tục quy vào các vụ khủng bố đó đây trên khắp trái đất. Hình ảnh thi hài các nạn nhân vụ nổ bom người ở khu vực du lịch Sultanahmet giữa đền thờ Xanh và đền thờ Santa Sofia ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 10 khách du lịch Đức bị chết hôm 12 tháng 1 vừa qua, đã làm rúng động thế giới. Cuộc điều tra sau đó cho biết thủ phạm là một người Ả Rập Saudi vào thổ xin tị nạn qua ngã Syria. Vì thế, lúc ban đầu, giới chức điều tra tưởng lầm rằng người này là người Syria. Một người anh của thủ phạm cũng đã thực hiện một vụ khủng bố bên Syria trước đó. Cuối buổi tiếp kiến chung tại Đại Thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican hôm 13 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố này. Ngài nói, trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ này của chúng ta, trong đó chúng ta đã cùng nhau suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố xảy ra hôm qua tại Istanbul. Xin Chúa là đấng thương xót, ban ơn bình an cho những người quá cố, an ủi các thân nhân, sự cương quyết liên đới với toàn thể xã hội và hoán cải tâm hồn những kẻ tàn bạo. Hôm sau đó, 13 tháng 1, một vụ khủng bố khác xảy ra tại China trước một ti cảnh sát tỉnh Diyarbakir nằm về mạn đông Nam nước Thổ, dường như do nhóm Quốc PKK chủ mưu. Vụ khủng bố khiến cho 6 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương nặng nhẹ. Tất cả 6 người chết đều là thường dân, trong đó có một trẻ em. Những vụ khủng bố này đang đẩy quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và nguy hiểm mất khách du lịch Đức, nhất là sau vụ bắn hạ máy bay chiến đấu Nga, làm cho người Nga hủy mọi cuộc du lịch sang Thổ. Trước đây, Thổ cũng đã mất nhiều khách du lịch người Israel. Ông Kemal Bajabasi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh cáo rằng ngành du lịch tại Thổ đang đứng trước một thời điểm đặc biệt khó khăn nhất kể từ sau cuộc chiến vùng vịnh.
Cùng ngày 13 tháng Giêng, một nhóm khủng bố đã gây một cuộc náo loạn tại Jakarta, thủ đô Indonesia, khiến 7 người thiệt mạng, trong số này có 5 người thuộc nhóm khủng bố. Vụ khủng bố bắt đầu lúc giữa trưa đã kết thúc hơn 3 tiếng đồng hồ sau đó tại một khu vực trung tâm thủ đô Jakarta. Tại khu vực này có trụ sở Liên Hiệp Quốc cũng như nhiều hàng quán quốc tế, trong đó có cả quán cà phê Starbucks. Giới chức điều tra cho biết vụ tấn công này có liên hệ chặt chẽ với nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS. Cách đây ít lâu, IS đã phổ biến một tuyên ngôn bí ẩn mang nhiều đe dọa khủng bố tại Indonesia. Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất địa cầu. Tín hữu Hồi chiếm 88% trong tổng số dân số Indonesia là 250 triệu người. Trong quá khứ, Indonesia là nơi chung sống hòa bình giữa mọi tôn giáo, nhưng trong những năm từ 2002 đến 2009, Indonesia đã phải chứng kiến nhiều vụ khủng bố mang sắc thái Hồi giáo quá khích. Trầm trọng nhất là vụ xảy ra tại Bali, khiến cho 202 người chết, đa số là khách du lịch đến từ Australia. Theo sau Indonesia, một quốc gia Hồi giáo Á Châu khác là Malaysia cũng đang đề cao cảnh giác trước nguy hiểm khủng bố Hồi giáo. Tư lệnh cảnh sát Malaysia, tướng Khalid Abu Bakar cho biết thêm là đang phát động nhiều chiến dịch kiểm tra và tảo thanh rộng lớn tại những vùng biên giới để ngăn chặn những thành phần khủng bố âm mưu xâm nhập lãnh thổ quốc gia. Từ 2 năm gần đây, Malaysia đã bắt giam hơn 150 người bị tình nghi là có liên hệ với nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Cách đây 2 tuần, 2 kẻ khủng bố mang bom trên người đến từ Malaysia đã giết chết 33 người trong 2 vụ khủng bố tại Syria và Iraq. Được biết tại 2 nước này có khoảng 50 thành viên IS phát xuất từ Malaysia.
Tại Quetta nằm về mạn Tây Nam Pakistan, một kẻ mang bom trên người đã nổ tung hôm thứ Tư 13 tháng 1 vừa qua trước một trung tâm chủng ngừa bệnh sốt tê liệt, khiến cho 15 người chết. Vụ khủng bố đã được nhóm Taliban nhận là thủ phạm, nhắm đến mục đích là chiến dịch chủng ngừa bệnh sốt tê liệt vẫn hoàn hành tại đây. Hàng năm vẫn có cả 100 trẻ em bị tê liệt vì căn bệnh này. Bệnh có thể tránh hay ngừa trước được bằng thuốc chủng ngừa. Chiến dịch này mới được phát động, và đa số các nạn nhân vụ khủng bố nói trên là cảnh sát đang tụ tập nơi đây để bắt đầu hộ tống các đoàn nhân viên y tá đi chủng ngừa. Nhóm Taliban Hồi giáo quá khích chống chủng ngừa vì cho rằng các ekip chủng ngừa là gián điệp của CIA Hoa Kỳ hay của Tây Phương. Họ cũng phao đồn là thuốc chủng ngừa chế tạo từ heo hay là nhắm làm tuyệt đường sinh sản của dân tộc Hồi giáo. Các vụ tấn công nhân viên chủng ngừa đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng từ dạo năm 2012 đến nay, nhiều nhất là ở mạn Tây Bắc Karachi.
Hôm 12 tháng Giêng, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới, đã công bố một thông cáo cho biết có khoảng 22 triệu thiếu nhi phải sống trong những khu vực khủng hoảng chiến tranh tại 32 quốc gia trên toàn thế giới, không được cấp sách đến trường. Phân tích cách chi tiết hơn, thì cứ 1/4 trẻ em trong tổng số 109,2 triệu thiếu niên trong lớp tuổi từ 6 đến 15 sống trong những lãnh thổ chiến tranh, không được hưởng một nền giáo dục nào cả. Lãnh thổ có con số trẻ em không được đi học cao hơn cả là Nam Sudan, với 51% thiếu nhi trong tuổi tiểu và trung học không được cấp sách đến trường. Tiếp sau đó là Niger với 47%, Sudan với 41% và Afghanistan với 40%. Thông cáo của UNICEF khẳng định rằng trẻ em tại các vùng chiến tranh đã bị mất nhà cửa, thân nhân, bạn bè, mất cả an ninh và cuộc sống thường ngày. Nay các em lại không được hưởng bất cứ một nền giáo dục nào, bị buộc sa vào cảnh không biết đọc biết viết và phải đối diện với nguy cơ đánh mất cả tương lai, không thể đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế cho chính bản thân và cho xã hội tổ quốc một khi trưởng thành. Theo bà Jo Byrne, đặc trách về giáo dục của UNICEF, việc thu thập những con số chính xác về giáo dục trẻ em tại những vùng chiến cuộc rất khó khăn, vì thế những tin tức và con số vừa nói trên đây không phản ánh đúng tầm mức rộng lớn của vấn đề. Tổ chức UNICEF lo sợ rằng nếu sự giáo dục trong những môi trường khẩn trương không được đặt vào vị trí ưu tiên, thì cả một thế hệ trẻ em đang sống trong những lãnh thổ có chiến tranh sẽ bị đẩy vào cảnh không có khả năng đóng góp phát triển cho quốc gia trong tương lai và khiến cho tình trạng khó nghèo bản thân cũng như gia đình trầm trọng hơn. Giáo dục phải là một trong những lĩnh vực trợ giúp phát triển nhân đạo cấp thiết nhất, nhưng trên thực tế thường bị làm ngơ. Chẳng hạn tại Uganda, nơi mà UNICEF đảm nhận việc trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Nam Sudan, những kêu gọi đóng góp về giáo dục chỉ được tài trợ có 11%. Bà Schobert khẳng định rằng, trường học cung cấp cho trẻ em kiến thức và dụng cụ cần thiết để tái thiết cộng đồng xã hội một khi chiến tranh chấm dứt và đồng thời bảo toàn tinh thần vững vàng hầu tự phục hồi sau những chấn thương tâm thần đã trải qua. Khi một trẻ em không được đi học, các em có nguy cơ phải đối diện với nhiều mối nguy như bị lạm dụng, bị bóc lột hay bị ép buộc xung chiến. Mặc dù nhiều khó khăn, nhưng UNICEF vẫn cố gắng hết sức để tạo môi trường thuận tiện cho việc giáo dục trẻ em và giúp chúng trở lại cuộc sống vô tư bình thường. Thông cáo kết thúc với lời kêu gọi của UNICEF gửi đến tất cả những người thiện tâm xin đóng góp vào chiến dịch quyên góp có tên là Cho mỗi trẻ em đang gặp nguy hiểm, để đảm bảo việc giáo dục cho các em trong những hoàn cảnh chiến tranh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những con tốt thí trong đệ tam thế chiến từng mảnh.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ khi mùa xuân Ả Rập bùng nổ hồi cuối năm 2010 và đầu năm 2011 tới nay, thế giới đã chứng kiến các vụ nổi dậy đôi khi mau chóng biến thành các cuộc nội chiến, tàn phá một số nước vùng Maghreb Bắc Phi và vùng Trung Đông, vốn đã nóng bỏng từ nhiều thập niên qua vì chiến tranh giữa Israel và người Palestine. Ngoài những tin tức và hình ảnh phiến diện được chọn lọc do các đài phát thanh truyền hình của thế giới Tây Âu phổ biến, có rất nhiều chi tiết mà người dân thế giới không hề biết tới, nhưng diễn tả những thảm cảnh đớn đau của các dân tộc bị bó buộc trở thành nạn nhân của điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là đệ tam thế chiến từng mảnh. Ở đây là thảm cảnh dầu sôi lửa bỏng của thế giới Ả Rập. Trong số các lý do trực tiếp, có nạn gian tham hối lộ của các chính quyền, nạn nghèo đói, thiếu các quyền tự do cá nhân, các vụ vi phạm các quyền con người, giá nhu yếu phẩm gia tăng, sự bất mãn của dân chúng và ước muốn canh tân chế độ chính trị ít nhiều độc tài. Tia lửa nổi loạn bùng nổ ngày 18 tháng 12 năm 2010 bên Tunisia sau khi ông Mohamed Bouassissi, một người bán rau trái tự thiêu hôm trước đó để phản đối cảnh sát đã tịch thu hàng hóa sinh sống của gia đình ông. Ngày 27 tháng 12, phong trào phản đối lan tới thủ đô Tunisia, nơi giới sinh viên tiến sĩ thất nghiệp xuống đường biểu tình phản đối chính phủ nhưng bị cảnh sát đánh đập dã man. Thế là làn sóng xuống đường biểu tình của nhân dân Tunisia như một ngọn lửa lan nhanh sang các nước Syria, Libya, Ai Cập, Algeria, Iraq, Bahrain, Jordania, Djibouti, Yemen. Và trong các mức độ nhỏ hơn tại Liban, Mauritania, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Somalia, Maroc và Kuwait. Trong năm 2011 đã có 4 quốc trưởng bị bó buộc phải từ chức hay chạy trốn. Đó là Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia trốn sang Ả Rập Saudi vào tháng Giêng. Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập từ chức hồi tháng 2. Đại tá Muhammad Gaddafi của Libya từ Tripoli chạy trốn về Sirte nhưng bị phiến quân bắt và giết chết vào tháng 10 năm 2012. Tại Bahrain đã có các vụ nổi dậy trong các năm 2011 tới 2014, trong khi đã xảy ra các vụ biểu tình phản đối của dân chúng tại Jordania trong các năm 2011 tới 2014, tại Algeria trong các năm 2010 tới 2012, tại Ả Rập Saudi trong các năm 2011-2014, tại Djibouti, Iraq, Liban, Oman, Tây Sahara trong năm 2011, tại Kuwait trong các năm 2011 tới 2013, tại Mauritania trong các năm 2011 tới 2013, tại Maroc trong hai năm 2011 và 2012 và cuộc nội chiến tại Yemen từ năm ngoái tới nay. Làn sóng phản đối cũng lan sang Albania và Iran trong năm 2011 là hai nước không thuộc khối các quốc gia Ả Rập. Số người dân xuống đường biểu tình phản đối tại các nước Ả Rập lên đến 20 triệu người. Phía các chính quyền Ả Rập đã huy động 2 triệu binh sĩ, 35.000 lính đánh thuê, với sự yểm trợ của 3.000 xe tăng, 5.000 đại bác và 1.000 phi cơ chiến đấu, để chống lại hàng chục ngàn phiến quân, có 1.200 xe tăng, 2.400 đại bác, 1.300 máy bay chiến đấu. Chỉ tại Libya đã có 500 máy bay chiến đấu của khối NATO can thiệp. Số người thiệt mạng trong các cuộc nổi loạn đó đây trong các nước Ả Rập vào khoảng 140.000 người. Hiện nay trầm trọng nhất là cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài từ năm 2011 tới nay và vẫn tiếp diễn, khiến cho 300.000 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người khác bị thương,
4 triệu người tị nạn tại các nước láng giềng, đông nhất là tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1,9 triệu, và tại Liban, 1,1 triệu. Ngoài ra có 7,6 triệu người tị nạn trong nội địa và 12,2 triệu người cần được cấp thiết trợ giúp. Bên Iraq, hiện tượng nhà nước Hồi IS đánh chiếm nhiều thành phố, kiểm soát nhiều vùng và lan sang Syria lại càng khiến cho tình hình nước này rối ren và thê thảm hơn. Chỉ từ ngày 11 tháng Giêng vừa qua, các đoàn xe cứu trợ mới được phép chở phẩm vật tới một vài vùng như thành phố Madaya, nơi có 40.000 dân đang phải chết đói chết khát vì bị quân đội chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad vây hãm từ tháng 7 năm ngoái tới nay. Dân chúng không còn gì ăn, phải nấu súp với cỏ và ăn thịt các thú vật nuôi trong nhà. Đã có 50 người chết vì đói, và hàng trăm trẻ em chỉ còn da bọc xương, y như các tù nhân trong các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi đệ nhị thế chiến. Các nhân viên xã hội tại đây tố cáo chính quyền Damascus dùng đói khát như khí giới và cố ý gây khó dễ không cho các đoàn xe cứu trợ vào, tìm cách làm tiền, đánh cắp phẩm vật cứu trợ để bán ở chợ đen. Madaya là thành phố nằm giữa Damascus và biên giới Liban, nơi có các phiến quân như Anra al-Sham hoạt động. Cuộc sống của dân chúng trong thành phố Sabadani bị phiến quân chiếm đóng và của hai thành phố Fuaa và Kefraya bị họ bao vây cũng vô cùng khốn khổ. Tuy nhiên, chỉ có 10 trên 44 xe vận tải chở phẩm vật cứu trợ của Tổ chức Nửa Vành Trăng Đỏ Syria và của Tổ chức Lương thực Thế giới được phép vào Madaya. Số còn lại bị chặn tại các trạm kiểm soát của chính quyền. Cũng trong các ngày qua, các phi vụ bỏ bom của Nga cũng khiến cho một trường học bị phá hủy tại miền Bắc Syria, khiến cho 12 người chết, gồm các học sinh, người lớn và cả giáo viên. Ngoài ra còn có các phi vụ bỏ bom của Hoa Kỳ và các nước đồng minh Anh Pháp. Cha Firas Lutfi, người Syria thuộc dòng Francisco hèn mọn, bề trên một nhà của dòng tại Aleppo, nay trở thành nơi tiếp đón mọi người, cho biết dân chúng sống trong cảnh thiếu thốn khổ sở và rất cần các nhu yếu phẩm, cũng như điện nước và an ninh. Sau các vụ bỏ bom một nhà thương của dòng Thánh Vincent de Pauli, đã có 50 bệnh nhân già được tiếp đón tại đây. Trong khu phố này có an ninh nên trung tâm của cha đã trở thành nơi sinh hoạt của mọi người. Ngoài ra, cha còn giúp dâng thánh lễ và ban bí tích, cũng như làm việc bác ái trong một giáo xứ gần đó. Theo cha, đây không phải là cuộc nội chiến của Syria, bởi vì có các binh sĩ của hơn 60 nước toàn thế giới tham gia. Mọi chiến cuộc đều vô lý, nhưng chiến tranh tại Syria có nhiều màu sắc và nhiều thành phần tham dự, cũng như nhiều lợi lộc và rất tiếc cả trên bình diện quốc tế nữa. Làm như thể là chính các cường quốc đang đánh nhau, không phải tại nhà họ, nhưng trên đất nước Syria. Và điều này khiến cho tình hình tồi tệ thêm. Ngoài ra còn có các lợi lộc của vài nước láng giềng. Hòa bình là điều có thể và phải làm, nhưng cần phải xây dựng nó, như Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định nhiều lần. Điều đầu tiên theo cha Lutfi là một dấn thân rõ ràng của cộng đoàn quốc tế để ngăn chặn dòng khí giới đổ vào đây. Thứ hai là cần phải ngăn chặn việc mua bán dầu hỏa, qua đó lực lượng nhà nước Hồi là nhóm gây kinh hoàng nhất, có tiền để mua khí giới tàn sát nhân dân Syria. Và thứ ba, một khi đã ngăn chặn được cỗ xe chiến tranh, các cơ cấu chính quyền liên hệ phải bắt đầu tiến trình văn hóa, nghĩa là giáo dục nền văn minh hòa bình, gặp gỡ, đạp đổ các hàng rào ngăn cách đã được dựng lên trong 5 năm qua. Khía cạnh tôn giáo cũng quan trọng, vì các lực lượng thánh chiến này giết người dân nhân danh Thiên Chúa, cần phải có một giáo lý tái lập lại hình ảnh của Thiên Chúa đích thật, Thiên Chúa của hòa bình, Thiên Chúa của lòng thương xót, đấng yêu thương và là cha của tất cả mọi người. Trong khi Nga và Trung Quốc ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, thì Hoa Kỳ và các nước đồng minh ủng hộ các lực lượng nổi loạn, và các nước Ả Rập thì bán khí giới cho tất cả mọi nhóm Hồi tham chiến. Thế là trong đệ tam thế chiến từng mảnh, ở đây là vùng Bắc Phi và Trung Đông, nhiều quốc gia Ả Rập bỗng trở thành những con tốt thí đáng thương.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca khúc hát tri ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you. Lord,
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.